Thứ ba tuần thứ 11 thường niên. Bài trích thơ thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên Chúa đã ban cho các hội thánh ở Macedonia. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Họ đã tự nguyện theo sức họ và tôi xin làm chứng là quá sức họ nữa. Họ khẩn khoản này xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong dân thánh. Họ đã vượt quá điều chúng tôi mong ước là tự hiến mình phụng sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa. Vì vậy, chúng tôi đã xin anh Tito hoàn thành công việc lạc quyên đó nơi anh em như anh ấy đã bắt đầu làm. Cũng như anh em từng trỗi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trỗi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. Quả thật anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào, người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, bổn phận trở nên hoàn thiện. Có nhiều lý do khiến con người từ chối ơn gọi trở nên hoàn thiện. Họ đang sống giữa thế gian và phải bon chen với đời để sống còn. Hay ơn gọi nên hoàn thiện chỉ dành riêng cho một số người chứ không phải cho tất cả mọi người. Họ muốn khiêm nhường, làm người ẩn dật bình thường. Hay Đức Kitô đòi con người phải làm những điều vượt quá sức lực và khả năng của con người. Làm sao con người có thể trút bỏ mọi sân si để trở nên hoàn thiện, đang khi mang trong mình một thân xác? Các bài đọc hôm nay tập trung trong những đòi hỏi mà người tín hữu phải cố gắng hoàn thành. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu nhiệt thành đóng góp cho giáo hội mẹ tại Jerusalem để giúp cho giáo hội có phương tiện rao giảng tin mừng đến mọi nơi. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đòi các môn đệ phải vượt quá tiêu chuẩn của thế gian để yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại các ông. Bài đọc 1. Bổn phận phải đóng góp để giúp đỡ giáo hội. Tuy Jerusalem là giáo hội mẹ nhưng rất nghèo vì hoàn cảnh địa dư và chưa có sự tổ chức đóng góp từ các giáo hội địa phương như chúng ta có bây giờ. Vì thế, Phaolô tổ chức cuộc quyên góp từ các giáo hội địa phương để giúp giáo hội tại Jerusalem. Thứ nhất, gương đóng góp của hội thánh tại Macedonia. Để khích lệ các tín hữu Corinto biết nhiệt thành đóng góp, Phaolô lấy gương sáng của hội thánh ở Macedonia để làm gương cho họ. Người nghèo là người quảng đại đóng góp. Macedonia là một vùng không giàu có và gặp nhiều thiên tai đau khổ. Nhưng khi nghe chương trình của Phaolô muốn lạc quyên giúp giáo hội mẹ, họ đã tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là quá sức của họ nữa. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Thông thường, người giàu có là người có phương tiện để đóng góp nhất. Nhưng thực tế chứng minh không luôn luôn như vậy. Càng giàu càng giữ chặt của. Những người nghèo là những người quảng đại hơn cả. Như chúng ta thường nói, lá rách đùm lá tả tơi. Vì họ có kinh nghiệm sống thiếu thốn nên dễ cảm thông với những ai đồng cảnh ngộ. Lòng yêu thương giáo hội đằng sau việc đóng góp. Không những sẵn sàng đóng góp, họ còn khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong dân thánh. Họ đã vượt quá điều chúng tôi mong ước là tự hiến mình phụng sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa. Đức tin con người có được là món quà vô giá Thiên Chúa ban qua tay của các môn đệ và các nhà truyền giáo. Nếu không có giáo hội mẹ, cũng chẳng bao giờ có các giáo hội con. Vì thế như những người con thảo sẵn sàng giúp cha mẹ khi về già, các tín hữu cũng phải đóng góp cho giáo hội mẹ để cùng chung mối lo làm sao cho tin mừng được rao truyền khắp cùng bờ cõi trái đất. Thứ hai, Phaolô muốn hội thánh ở Corinto cũng quảng đại đóng góp cho hội thánh ở Jerusalem. Ngài nói, vì vậy, chúng tôi đã xin anh Tito hoàn thành công việc lạc quyên đó nơi anh em như anh ấy đã bắt đầu làm. Thánh Phaolô nêu bật hai lý do nữa để khuyến khích các tín hữu Corinto lên nhiệt thành đóng góp. Thứ nhất, đã nhận nhiều cũng phải rộng lượng cho đi nhiều. Cũng như anh em từng trội vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trội vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Thứ hai, gương của Đức Kitô. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Con người không thể so sánh với Đức Kitô, nhưng gương sáng của Ngài phải trở thành mẫu gương cho chúng ta noi theo. Phúc âm, bổn phận phải yêu thương kẻ thù. Thứ nhất, luật người xưa. Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Luật Đức Kitô. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Phân tích từ ngữ. Có ba động từ yêu trong tiếng Hy Lạp: Herein, Philein và Hagapan. Động từ yêu dùng ở đây là Hagapan. Động từ này chỉ được dùng trong khuôn khổ của Kitô giáo. Đức Kitô không đòi chúng ta phải yêu kẻ thù với tình yêu tự nhiên dành cho người yêu hay dành cho những người trong gia đình. Herein, Philein. Nếu Chúa đòi như thế, Ngài bắt chúng ta đi ngược lại tự nhiên. Điều khác biệt giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tự nhiên là ở chỗ, khi yêu cách tự nhiên, con người dùng trái tim. Nhưng khi yêu kẻ thù với tình yêu Thiên Chúa, con người phải dùng tới ý muốn của mình. Nó là một thỏa thuận giữa trí tuệ và lòng muốn. Thứ hai, con người chỉ có thể yêu kẻ thù khi con người được thấm nhuần đạo lý và tình yêu của Đức Kitô. Theo Thánh Gioan, tình yêu này phát xuất từ Thiên Chúa và được thông ban cho con người qua Đức Kitô. Chúa Giêsu luôn đòi các môn đệ họ phải ở lại trong tình yêu này qua việc giữ các giới răn, trước khi truyền cho các ông phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thứ ba, theo lời dạy của Đức Kitô, để có thể yêu kẻ thù, con người cần cầu nguyện cho họ. Khi con người có thể cầu nguyện cho họ, Chúa sẽ giúp cho con người có thể tha thứ hoàn toàn cho kẻ thù. Trên thánh giá, Chúa Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Noi gương Đức Kitô, Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, cũng cầu nguyện cho những người đang ném đá mình: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Và còn biết bao gương của các vị tử đạo khác nữa. Điều này chứng minh đòi hỏi của Đức Kitô không vượt quá giới hạn của con người. Thứ hai, những lý do tại sao phải yêu kẻ thù. Chúa Giêsu đưa ra bốn lý do. Thứ nhất, để trở nên con cái của Thiên Chúa. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Điều làm con người lên giống Thiên Chúa nhất là yêu thương. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thứ hai, người môn đệ phải khác với người thường. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Thứ ba, người có đạo phải khác với người vô đạo. Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì là thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Thứ tư, để trở nên hoàn thiện. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện là mục đích của Thiên Chúa khi dựng nên con người, như sách Sáng Thế viết. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Sáng Thế chương 1 câu 27. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải trả lại cho Thiên Chúa những hồng ân Ngài đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cũng phải giúp đỡ giáo hội, vì niềm tin chúng ta có được là do tình yêu và lòng nhiệt thành truyền giáo tin mừng của giáo hội và các nhà truyền giáo. Chúng ta là những con cái của Thiên Chúa và có bổn phận sống theo tiêu chuẩn của những công dân nước trời, chứ không được bằng lòng với những tiêu chuẩn của trần thế. Một trong những tiêu chuẩn làm chúng ta giống Thiên Chúa là yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù. Amen.